Chương 20. Bay. Cơn mưa lớn đổ ập xuống Hamburg. Từ những khu vườn, mùi đất ẩm ướt rực lên, mặt đường trải nhựa lấp lóa sáng và những bóng đèn neon phản chiếu nhập nhòe trên những vỉa hè ướt. Một người đàn ông rảo bước trên con phố hoang vắng về phía hiệu tạp hóa bến cảng Harry.
Không đời nào!
Con đời ơi rít lên.
Kể cả chúng mày có mấy 50 cái móng vào lỗ giom tao, tao cũng không mở cửa cho chúng mày đâu.
Nhưng không ai muốn đánh anh cả, chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ.
Giúp ta này nỉ.
Giờ mà ta mở cửa là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, đó là quy định và nó phải được tôn trọng. Đồ sứa bầy nhầy, mày không thể thành một gã trai tử tế chỉ một lần trong đời mày sao? Đồ khí!
Bốn biển ngoao lên.
Làm ơn đi mà, nghe kỹ.
Lucky van vỉ.
Không là không. Quy định cấm tao chia tay ra mở cánh cửa mà bọn hố rách áo ôm tay không ngón chúng mày không thể mở được.
Matthew giết lên đầy khinh bỉ.
Mày là một con linh trưởng khủng khiếp, khủng khiếp. Einstein lẩm bẩm.
Có một người đàn ông ngoài kia đang nhìn đồng hồ đeo tay.
Secretario la lên, trò trò chân qua cửa sổ.
Ông nhà thơ đấy, không còn thời giờ nữa đâu.
Zoppa nói, la hết tốc lực về phía cửa sổ. Khi tiếng chuông của nhà thờ Thánh Michel bắt đầu ngân lên báo nửa đêm, con người trên phố giật bắn mình khi nghe tiếng kính vỡ. Con mèo đen to đùng mập ú nhảy phốc xuống mặt phố giữa đám mưa mảnh thủy tinh mù mịt, nhưng nó lại lấy đà, không hề chú ý tới vết rách trên đầu, rồi lại nhảy ngược lên khung cửa sổ mà nó vừa đâm xuyên qua. Con người kia chạy lại đúng lúc mấy con mèo đang kéo con hải âu lên bậu cửa sổ. Đằng sau bọn mèo, một con đời ươi đang run rẩy lấy tay ôm mặt, cố bịt mắt, bịt tai, bịt miệng cùng một lúc.
Đón lấy con bé, đừng để cho nó bị mảnh kính cắt phải.
Giúp ba lên tiếng nhắc.
Nhảy xuống đây cả hai bạn.
Con người nói, ôm cả con mèo và con hải âu trong vòng tay. Con người gấp rút rời khỏi cửa sổ hiệu tạp hóa. Bên dưới lớp áo mưa, ông mang theo một con mèo mun to đùng mập ú và một con hải âu có lớp lông màu bạc.
Bọn cặn bã, bọn ké cướp, chúng mày sẽ phải trả giá.
Con đời ươi rít lên.
Cho mày đáng đời, mày biết mai ông Harry sẽ nghĩ gì không? Chẳng chính mày đã đập vỡ cửa kính.
Secretario nói.
Oan hô, đại tá líu cả lưỡi. Cho mày nhớ cái lần mày đấm thụi tao. Cá chuồn phi gấp, chạy đến nóc nhà thôi anh em ơi. Phải xem Lucky của bọn mình bay mới được.
Bốn biển lên tiếng gọi. Con mèo mun to đùng mập ú đang rất thoải mái dưới lớp áo mưa, tắm trong hơi ấm của con người, đang xả những bước nhanh, mạnh. Chúng có thể nghe thấy tiếng ba trái tim đập với những nhịp điệu khác nhau, nhưng đều đang đập mãnh liệt.
Anh có bị đau không, anh mèo?
Con người hỏi khi trông thấy những vết máu khô đọng trên vệt áo mưa.
Chẳng đáng bận tâm, chúng ta đang đi đâu đây?
Giúp ba hỏi.
Má hiểu được con người đó nói gì hả má?
Lucky lép nhép. Ừ, ông ấy là một con người tử tế và sẽ giúp con bay. Giúp ba trấn an con hải âu.
Anh có hiểu được con hải âu nói gì không?
Con người hỏi.
Nói cho tôi hay, chúng ta đang đi đâu đi?
Giúp ba lại nhắc thêm lần nữa.
Chúng ta không đi đâu cả, chúng ta đang ở đó rồi.
Con người đáp. Giúp ba ló đầu ra, họ đã đứng lại trước một tòa nhà cao vút. Nó ngẩng lên và nhận ra đó chính là tháp thuông nhà thờ Thánh Michel, được chiếu sáng chói bởi hàng chục ngọn đèn pha. Ánh sáng tập trung vào một khối kiến trúc đơn giản với những lớp đồng mạ đã bị thời gian, mưa gió để lại lớp gì màu xanh. Xem chừng cửa bị khóa rồi. Giúp ba ngao ngán bảo.
Không phải tất cả các cửa đâu.
Con người nói.
Ta thường lên đây vào những đêm bão tố
để hút thuốc và suy ngẫm về nỗi cô đơn. Ta biết một lối vào. Họ ngoặt vào một góc, rồi bước qua cánh cửa bên mà con người nạy ra bằng một lưỡi dao. Ông lôi từ túi ra một cái đèn pin, và nhờ vào ánh sáng yếu ớt của nó, họ bắt đầu leo lên một cầu thang xoắn vòng, tưởng chừng như không bao giờ hết.
Con sợ,
Lucky thốt lên. Nhưng con muốn bay phải không? Giúp ba hỏi. Từ tòa tháp chuông nhà thờ Thánh Michel, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Mưa bao phủ cả tháp truyền hình, và trên bến cảng, những chiếc cần trục trông như những con thú đang say ngủ. Giúp ba trỏ về phía một ngôi nhà có ánh sáng. Trông kìa, hiệu tạp hóa của Harry, nên bạn bè chúng ta đang đứng đấy. Giúp ba nói.
Mà ơi, con sợ lắm.
Lucky lại kêu lên. Giúp ba nhảy lên lan can, bao quanh tháp chuông. Phía dưới những phương tiện giao thông đang nhung nhúc bò như đám côn trùng với cặp mắt sáng chói. Con người nữa con nải âu trên bàn tay.
Không, con sợ lắm. Giúp ba ơi.
Lucky òa lên khóc, một trong chiếc vào bàn tay con người.
Quản đã, đặt con bé xuống lan can đi.
Giúp ba nói với con người.
Tôi không định thả nó xuống đâu.
Con người đáp.
Con chuẩn bị bay rồi Lucky à.
Hít một hơi thở sâu, hãy cảm nhận làn mưa, đó là nước. Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi, dang đôi cánh của con ra. Giúp ba điềm tĩnh nói. Con nải âu xòe đôi cánh, những chiếc đèn pha tưới nó đẫm trong ánh sáng, và nước mưa phương trên bộ lông nó như những viên ngọc trai. Con người và con mèo quan sát nó ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền.
Mưa, nước, con thích chúng.
Nó nói. Con sắp bay, giúp ba nói thêm lần nữa.
Con yêu má, giúp ba, má là con mèo tuyệt vời nhất thế giới.
Giúp ba nói, di chuyển về góc chót của dãy lan can bao quanh.
Con sẽ bay, cả bầu trời kia sẽ thuộc về con.
Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo. Lucky đã chấp chới, vươn nửa bàn chân ra khỏi gờ lan can. Đúng như bài thơ của Asaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn.
Bay đi!
Giúp ba la lên, chìa ra một bàn chân, bấy con hải âu một cái thực là khẽ. Lucky biến mất khỏi tầm nhìn. Con người và con mèo sợ đến chết khiếp. Nó rơi thẳng xuống như một viên đá. Nín thở, họ vươn ra ngoài lan can. Và rồi họ thấy con hải âu đang đập cánh, lượn qua ba đỗ xe. Rồi họ dõi theo nó bay cao lên, cao hơn cả phong hướng tiêu mạ vàng, đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhà thờ Thánh Michel. Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg. Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình, cho tới khi đã bay cao vượt trên cả những cái cần trục ở cảng, cao vượt trên cả những cột buồm. Và rồi nó quay trở lại, lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông nhà thờ.
Con đang bay, má giúp ba, con biết bay rồi.
Con hải âu la lên nghe ngất, từ bầu trời xám xịt bao la. Con người vỗ lưng giúp ba.
Đó, anh mèo, chúng ta làm được rồi.
Ông ta nói thở phào. Giúp ba ngẩn ra, ngẫm nghĩ mất một lúc.
Phải, từ chỗ không biết gì, con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất.
Giúp ba.
Ồ, thế sao? Đó là cái gì?
Con người hỏi. Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay.
Ta chuẩn bị đi xuống đây, ta đợi anh bên dưới.
Con người nói rồi bước đi. Giúp ba ngồi đó, dõi theo con hải âu cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo muôn to đùng mập ú, một con mèo tử tế cao quý, một con mèo của bến cảng. Laufenburg, cánh rừng đen, 1996. thân mến, vậy là 20 chương Con mèo dẻo bay đã kết thúc. Mọi cảm nhận, đánh giá, sách Khuya sẽ không bình luận gì thêm để các bạn có thể thoải mái hiểu câu chuyện theo cách của mình. Mời các bạn chuẩn bị hành trang để tiếp tục cùng sách Khuya đi đến một hành trình khác vào ngày mai. Và các bạn thính giả nhớ nhé, chỉ những kẻ dám mới có thể bay. Hãy chấp cánh cho ước mơ của các bạn để chúng trở thành sự thực nhé. Chúc ngủ ngon!